Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2004. Rồi hôm nay tu viện lục uyển kiết giới an cư kiết thu. Hàng năm thì chúng ta có một cái sinh hoạt rất là quen thuộc, đó là kiết giới an cư vào mùa đông. Năm nay có hơi khác biệt là chúng ta an cư vào mùa thu, vì mùa đông có nhiều Phật sự tăng đoàn sẽ có dịp theo sư ông về Việt Nam. Vì lý do đó cho nên năm nay các cái trung tâm tu học thuộc hệ thống Làng Mai đều kiết thu mà không phải kiết đông. Thưa đại chúng, an cư đã có mặt trong cái truyền thống đạo Phật rất là lâu đời. Sau ngày Đức Thế Tôn thành đạo thì năm đầu tiên Đức Thế Tôn đã an cư tại Lộc Uyển. Và cái mùa an cư đầu này đã phát sinh được rất là nhiều điều căn bản cho đạo Phật. Mãi cho tới hôm nay thì cái dư hưởng của cái nền tảng đạo Phật được thiết định vào mùa an cư năm đầu vẫn còn được duy trì. Chúng ta có thể nhớ lại hai điều rất là căn bản cho mùa an cư năm đầu trong cuộc đời Đức Thế Tôn. Điều thứ nhất là Đức Thế Tôn đã thuyết hai bộ kinh rất là quan trọng trong lần an cư đầu tiên sau ngày thành đạo. Một là kinh Chuyển Pháp Luân, hai là kinh Vô Ngã Tướng. Thưa đặc biệt kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta có thể coi như là nền tảng rất là căn bản để đạo Phật xây dựng từ cái nền tảng này. Có vài cái nét rất là đặc biệt trong cái kinh Chuyển Pháp Luân, có dịp chúng ta sẽ chia sẻ sau cái bộ kinh này. Nhưng mà có vài điều tôi xin gợi ý để cho các vị thấy là cái giá trị của đạo Phật được đặt trên cái căn bản của cái bộ kinh Chuyển Pháp Luân. Thứ nhất là kinh này thuyết minh cái con đường trung đạo của đạo Phật. Đây là cái điều rất là đặc biệt mà chưa hề có mặt trong các cái tôn giáo truyền thống ở Ấn Độ. Thông thường chúng ta có một khuynh hướng hoặc là thiên trọng về đời sống tâm linh, hoặc là thiên trọng về đời sống vật chất. Nhưng mà đạo Phật đặc biệt thuyết minh cái con đường trung đạo, và mãi tới hôm nay thì cái giá trị của vấn đề này nó vẫn còn tồn tại. Chúng ta có thể áp dụng nó trong cái đời sống của xã hội hiện tại vẫn không có gì lỗi thời cả. Tức là giá trị của đạo Phật không phải là trốn chạy thế gian, cũng không phải là hội nhập hoàn toàn vào thế gian. Đó là cái phạm vi rộng của hoạt động đạo Phật, phạm vi hẹp của sinh hoạt tu tập một con người. Chúng ta cũng có thể ứng dụng cái giáo lý trung đạo này vào đời sống của tự thân ta cũng được. Ví dụ như mình có một cái khuynh hướng tu tập, đó là phải cách ly với cuộc sống thế trần, trốn chạy đến một nơi nào xa vắng. Thưa, điều này trên cái lĩnh vực hình thức thì giống như là chúng ta làm tốt lắm. Nhưng mà thực tế thì có khi mình đến một cái trung tâm tu học xa cách phố thị mà lòng mình còn ngổn ngang hơn là mình ở phố thị nữa. Tức là mình không phải đơn độc một mình, mà mình đi với cả một cái phố chợ bên trong tâm thức mình. Cho nên cái vấn đề đặt ra đó là chúng ta có hồi phục cái năng lượng an tịnh của tự tâm hay không mà thôi, chứ không hề có chuyện là trốn chạy một cái cực này. một cái lĩnh vực này đi tìm một lĩnh vực khác. Đó là cái điều đầu tiên mà giáo lý căn bản là Phật có mặt trong kinh Chuyển Pháp Luân. Điều thứ hai là những điều của Phật dạy căn cứ trên những cái Ngài thực chứng mà không hề là một lý thuyết trừu tượng, một cái tư duy nó mang cái đặc tính của triết lý vân vân. Bao giờ những cái điều Ngài chứng nghiệm được an lạc của tự tâm, niết bàn của tự tâm, và Ngài triển khai để làm cái con đường cho mọi người nương cái lời dạy của Ngài để đi đến cái thành niết bàn giống như Đức Thế Tôn vậy. Đó là cái điều thứ hai trong kinh Chuyển Pháp Luân mà chúng ta tìm thấy. Thứ ba là cái con đường thành đạt, an lạc, là cái con đường được xây dựng trên nền tảng của giới, định và tuệ. Và ngay từ ban đầu, Đạo Phật loại trừ những cái đức tin mù quáng và lễ bái thần linh vân vân cũng không có mặt trong Đạo Phật. Và cái điều đặc biệt hơn, Đạo Phật đã làm một cuộc cách mạng rất là lớn lao, đó là trao cho con người cái quyền tự do về chính mình và gỡ bỏ cái quy thế rất là nặng nề của thế giới tăng lữ đè nặng trên xã hội Ấn Độ. Chúng ta cũng biết là Bà La Môn có mặt trên cái đất nước này trước kỷ nguyên 4.000 năm, hoặc gần hơn là 2.500 tới 3.000 năm. Và tu sĩ Bà La Môn thuyết minh rằng mình là người có cái vai trò lớn lao nối liền giữa con người và Phạm Thiên, và không ai có quyền trực tiếp nói chuyện với Phạm Thiên, mà phải thông qua cái thế giới tăng lữ mới có quyền. Và do vậy, xã hội đã hình thành một cái giai cấp tăng lữ rất là nặng nề, đè nặng trên tâm thức của người Ấn Độ vào thời ấy. Và chúng ta biết là cái nền văn hóa Đông Tây nào thế giới tăng lữ vẫn chiếm cái vai trò rất là độc quyền về vấn đề lễ bái cúng lại vân vân, là cái người nói chuyện với thần linh, cho nên có đặc quyền rất là lớn lao trong xã hội. Và cái quyền này, thưa, có khi nó kéo dài, nó gây nên rất là nhiều cái tình trạng bi thương cho xã hội. Ví dụ như cái thời Trung cổ của châu Âu thì cái giới tu sĩ cũng là những người có quyền uy rất lớn trong xã hội châu Âu, vân vân. Đó là điều chúng ta thấy đặc biệt trong cái kinh điển đầu tiên thiết định nên cái nền tảng Đạo Phật mà Đức Phật thuyết trong cái mùa an cư đầu tiên là như vậy. Điều thứ tư, ở trong cái văn học, trong cái văn bản kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta cũng tìm thấy một điều, đó là Đức Phật thuyết minh về chân lý tứ diệu đế. Cái đặc tính của những điều này được gọi là chân lý vì nó vượt thời gian, vượt không gian. Và đặc biệt cái điều này do Đức Thế Tôn chứng nghiệm và thuyết minh, không hề là cái tư duy hay cái hệ thống văn bản được kế thừa các cái truyền thống tôn giáo cũ. Có thể nói Ngài là người khải lộ đầu tiên cho cái con đường tứ diệu đế. Và điều thứ năm rất là đặc biệt, đó là Đức Phật thuyết minh về Niết Bàn là cái trạng thái an lạc, hạnh phúc của tự tâm, mà chúng ta có thể chứng nghiệm được ngay trong giờ phút hiện tại, ngay trong một đời, không cần phải kinh qua nhiều đời. Và Đức Phật trao một cái quyền rất là đặc biệt cho con người tự chủ về cuộc đời mình. Mình là thần linh của chính mình, mình là vua của cuộc đời mình, cái vận mệnh của cuộc sống, vận mệnh và giá trị của chính mình do bàn tay của mình tạo nên mà không phải do bất cứ một ai xây dựng cả. Đó là cái điều đầu tiên có mặt trong mùa an cư Đức Thế Tôn đã thiết định. Ngoài ra cũng trong cái mùa an cư đầu tiên sau ngày thành đạo này, Đức Phật đã gây dựng được tăng đoàn. Thưa đại chúng, tăng đoàn đầu tiên chỉ có mặt 5 vị mà thôi. Và 5 vị tu sĩ này là nền tảng rất là căn bản để Đức Phật mở rộng cái con đường hoằng pháp khắp lưu vực sông Hằng. Và chỉ qua một thời pháp ngắn của kinh Chuyển Pháp Luân là đất trời chấn động. Tại vì trong pháp hội có 5 vị tỳ kheo kia, có một vị đắc được pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh tức là con mắt pháp trong sạch. Thưa người đầu tiên là ngài Kiều Trần Như. Ngài đắc được pháp nhãn tịnh. Thưa đại chúng, tôi nghĩ là pháp nhãn tịnh là cái gì rất gần với mình đắc được chứ không phải là xa lắm. Không phải là ngài Kiều Trần Như mới chứng được. Tôi nói sơ về điều này và chúng ta đi vào những cái nội dung của ý nghĩa lễ an cư. Thưa, cũng là một con mắt như nhau, cũng là cái nhìn như nhau, nhưng mà cái nhìn của mình không được gọi là pháp nhãn tịnh, do vì mình nhìn, mình dính với sắc màu. Và thông thường thì trong từng cái nhìn của mình, nó có mặt của sự luân hồi, nó có mặt của nhiều quá thân của mình đi vào trong cái nhìn. Ví dụ như đây là nhục thân. Quá thân là thân của ý tưởng sinh ra, gọi là quá thân. Mình hiểu một cái nghĩa vậy đi. Nhục thân là hình hài này. Quá thân là thân của ý tưởng sinh ra, nó không hình, nó vô hình, vô ảnh, nhưng mà nó có cái năng lực và nó tác động đến người khác và nó tác động ngược lại mình, gọi đó là quá thân. Tôi giải thích cái điều này để cho chúng ta có thể đi vào. Thưa đại chúng, là quá thân nó được cộng lại bằng hai thân. Một là thân hình này, hai là thân của ý niệm. Ví dụ như mình viết một trang thư, nếu người ta nhìn thì trang thư chỉ là một cái loại vật chất thường thôi, là giấy, là mực. Nhưng mà trang thư là một quá thân của anh, của chị. Tại sao? Tại vì không phải là giá trị của giấy và viết đơn thuần mà còn ý tưởng của mình đi vào nữa. Ý tưởng của mình, những lời mình đi vào trang thư, khi người đọc, có thể là trang thư đó chỉ có 3 chữ thôi mà người ta đọc, người ta chấn động trái tim. Ví dụ như người ta viết ngắn nhất là 3 chữ là chữ gì? Tôi yêu em chẳng hạn. Và rõ ràng là nó là một loại quá thân. Nhưng mà cái quá thân này không phải nó dừng lại ở chỗ là nó đến với người kia một cách đơn thuần và nó dừng lại trong một vài phút giây. Mà quá thân này nó có khả năng thấm sâu vào người kia, có khi nhiều tháng năm. Người ta có một thói quen là người ta xếp những trang thư tình ngày xưa lại, bỏ trong một cái chỗ rất là kín đáo, và những ngày mưa gió dầm về buồn quá đang nó đọc lại. và những hóa thân của người thương mình tự nhiên nó hiện lừng lững lại, có phải không? Cho nên rõ ràng là trong một cái nhìn ta đã đưa hóa thân mình vào bằng ý niệm của mình, cho nên ta sáng chế ra từng con người trong mỗi cái nhìn, mỗi cái nói, mỗi cái đứng, mỗi cái đi. Mình đừng nghĩ là chỉ có con người này đơn giản sống với quần chúng mà thôi, mà mỗi một cái nhìn của mình nó tạo được niềm vui, nỗi buồn cho người khác. Đó là đối là cái chuyện bên ngoài. Cái chuyện bên trong, thưa đại chúng, là mỗi cái nhìn của mình đi vào màu sắc là mình dính với sắc màu. Mỗi một cái nhìn của mình đến với một người là tâm thức mình dính mắc vào người. Bao cái ý niệm suy tư có mặt về người, và bao cái vui buồn, sầu khổ, bất an cũng có mặt. Do vậy cái nhìn của ta gọi là nhục nhãn, phàm nhãn. Nhìn là phát sinh phiền não, phát sinh lo âu, phát sinh muôn điều trong tâm thức. Trong khi bậc thánh ngày xưa nghe pháp, nghe ngộ tức khắc là ngộ cái gì ạ? Tức là cái việc cạn, nhất là ông cắt ngang tất cả những cái ý niệm mình có mặt trong khi nhìn, gọi đó là bước đầu để chuẩn bị đắc pháp nhãn tịnh. Bước thứ hai khi nhìn thì hồi phục trở lại, biết mình có một cái nhận biết rõ ràng mà không bị vướng mắc vào màu sắc âm thanh. Trong Lâm Tế Ngữ Lục có một câu là: mắt tai mũi lưỡi không biết nói pháp, không biết nghe pháp, thân này không biết nói pháp, không biết nghe pháp, cũng không biết nhìn ngắm nói năng. Kể cả bên trong của thân thể mình như là tim, là ruột, là gan, vân vân, đó là một loại vật chất, có phải không? Cái mà nói được, nghe được, cảm nhận được, nhìn thấy được, nó nằm ở đâu? Thưa, nếu mà mình nhận diện cạn thì mình nói nó nằm ở cái đầu này, nó suy tư, nó nghĩ suy, nó nhận biết. Thưa, những cái mà mình gọi là nhận biết, là vui, là buồn, là có, là không này, nó là cái mặt nổi rất là cạn của cái pháp nhãn tịnh mà thôi, nổi rất là cạn của tâm thức mà thôi. Khi mà mình nhận ra một cái chiều sâu hơn là tất cả những cái lăng xăng của tâm thức khởi động từng tràng dài như một cuốn phim, nó được đi ngang qua màn ảnh của tâm thức, mà mình là cái người đang nhìn thấy cuốn phim chiếu, thì tức khắc là lúc bấy giờ mình nhìn màu sắc nhận biết rõ ràng mà không hề khởi một cái ý niệm vui buồn nghĩ suy, không hề dính với sắc màu. Không có nghĩa là nhìn không nhận biết, nhìn vẫn biết rõ sắc màu, nhưng mà không có nói lầm thầm phân biệt, không có khởi cái ý niệm vui buồn còn mất có không vân vân, gọi đó là nhìn mà không dính với sắc màu. Và khi nhìn không dính sắc màu có nghĩa là ta đang đắc được pháp nhãn tịnh, đang an trụ lại ngay nơi đây và giờ phút này. Tâm mình nó không có chạy đi ra, nó không chạy về quá khứ, nó không chạy về tương lai, nó không có tất cả những cái toan tính, những vấn đề trong tâm thức, thì gọi đó là người đang an trú trong pháp nhãn. Nhìn bằng con mắt này rất là trong sạch, cho nên gọi là pháp nhãn tịnh chứ không có gì lạ cả. Mình sở dĩ mình nhìn mà pháp nhãn mình không tịnh là tại vì mình nhìn thì mình vọng thức khởi lên. Nhìn cái xe của người ta đẹp thì mình khởi cái ý ham muốn. Nhìn con người đẹp thì mình khởi cái ý niệm cũng ham muốn. Và nhìn bất cứ một cái thứ gì thì đều có ý niệm khởi lên theo. Cho nên mãi mãi mắt này vẫn là nhục nhãn. Trong khi đắc pháp nhãn tịnh không có nghĩa là mắt của vị thầy Kiều Trần Như này nó xanh hơn, sáng hơn, thưa không. Có khi ông cũng lèm nhèm, ông cũng rất là tối chứ không phải sáng gì hơn ta. Vẫn đục, cũng không có hiện cái vẻ gì thông minh cả, nhưng mà đắc pháp nhẫn tịnh, có nghĩa là nhìn mà không chạy ra ngoài để dính với sắc màu, gọi là đắc pháp nhẫn tịnh. Và thưa, cái mùa hạ đầu tiên trong 3 tháng an cư, bằng cái sự nuôi dưỡng của Đức Phật, làm cho 5 vị đệ tử đều đắc được pháp nhẫn tịnh cả. Sau này trong truyền thống an cư của các thiền đường Trung Hoa, cuối mùa an cư, Ngài Phật Nhãn, Ngài biên một cái thư cho một cái già lam kia, Ngài nói năm nay mùa an cư gạo cơm đầy đủ, vải vóc Phật tử cúng dường rất là nhiều, tăng chúng no cơm ấm áo, nhưng mà tôi rất là đau lòng. Tại vì qua 3 tháng an cư tu học, không có thầy nào đắc pháp nhẫn tịnh hết. Mà Trung Hoa không gọi là pháp nhẫn tịnh, mà gọi là không có thầy nào sáng đạo. Từ nhà thiền gọi là thấy tánh, tức là nhận ra cái tự tánh vốn không sinh không diệt của chính mình, và hằng trụ trong cái đương niệm hiện tiền, không có bị dính với sắc màu, dính với âm thanh, vân vân, gọi đó là thấy tánh. Đơn giản là vậy. Và cái nỗi buồn của Ngài Phật Nhãn ngày xưa, Ngài viết thư, Ngài chia sẻ cho các già lam, nó trở thành một đoạn văn ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn, tức là lời, những lời quý báu được dạy trong chốn già lam. Và như vậy thì các vị thấy là ngay từ cái mùa an cư đầu tiên, Đức Thế Tôn đã thiết định được cái nền tảng sinh hoạt rất là vững vàng cho một cái dòng chảy đạo Phật chảy dài cho tới hôm nay 2600 năm vẫn còn tồn tại. Tất nhiên đi sâu vào cái ý nghĩa chữ an cư, chúng ta có vài điều chia sẻ như thế này. Cái nghĩa cạn chúng ta sẽ bàn, nhưng mà tôi muốn cúng dường cho đại chúng một cái nghĩa sâu sắc nhất. An cư nghĩa là gì ạ? An cư đúng nghĩa là mình dừng lại ngay nơi đây, đem tâm lang thang, đem những cái vị quá Phật của mình, những cái quá thân của mình trở về lại với chính mình, gọi là an cư. Mình làm thế nào mình dừng được cái tâm thức chạy rong ruổi quá khứ vị lai, đem nó về an trụ lại ngay nơi đây và giờ phút này, gọi đó là an cư. Ngài Lâm Tế có một câu là tùy xứ tác chủ, lập xứ tức chân. Tùy xứ tác chủ nghĩa là trong từng phút giây của cuộc đời, lúc nào mình cũng làm chủ mình cả, là tùy xứ tác chủ. Làm chủ mình không có nghĩa là lúc nào mình cũng căng mắt ra, hoặc là mình bậm môi, mình hầm hừ, mình làm cái gì nghiêm trọng với chính mình. Thưa, làm chủ của mình là khi mình nhìn thấy, mình đừng để cho cái tư duy của mình đã khởi một tràng dài của nói năng, của suy nghĩ. Hãy dừng lại trên cái nhìn. Nhìn một bông hoa rõ ràng với sắc màu nó hiện trong mắt của mình, và ý thức sáng ngời về cái sự hiện diện của nó. Mà đừng có một cái toan tính, một cái nghĩ suy. Tức là nhìn bông hoa, anh hãy nhìn bông hoa, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng nhạc, vân vân. Anh hãy nghe mà đừng có nói lầm thầm về những cái điều anh đang tiếp xúc, gọi đó là tùy xứ tác chủ. lúc nào cũng dừng lại trên thân tâm này, gọi là tùy xứ tác chủ, lập xứ tức chân, tức là ngay nơi đây hiển hiện niết bàn, chứ không phải là hiển hiện lúc cuối con đường. Không là phải, không phải tu 5 năm 10 năm mới làm cho niết bàn hiển lộ, mà phải lập tức ngay nơi này có mặt niết bàn, gọi đó là lập xứ tức chân. Chúng ta đã học Lâm Tế Lục một mùa đông đi qua. Hôm nay vấn đề này là vấn đề cũ, tôi nói lại không biết có gì khó hiểu hay không. Thưa, tôi nhắc lại một điều quan trọng, đó là mỗi một cái nhìn của ta có một hóa thân đi ra, mỗi một câu nói của mình có một hóa thân đi ra, mỗi một âm thanh đến với mình nghe có một hóa thân của mình đang hiển hiện. Trong văn học Đại Thừa, trước khi Đức Thế Tôn mà khai triển kinh văn, Đức Thế Tôn thuyết kinh Pháp Hoa là kinh văn cuối cùng trong cuộc đời Ngài. Việc đầu tiên là Ngài thu hồi hết những hóa thân về lại Pháp Thân, Ngài mới bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là gì ạ? Thưa, ta hãy thu hết hóa thân của mình về, lại an trụ lại ngay nơi đây và giờ phút này, gọi đó là thu nhiếp tất cả hóa thân về với chính ta. Và thưa đại chúng, là nếu mà chúng ta có thể an trú được trong cái sát na hiện tiền, thì lúc nào ta cũng là chủ của cuộc đời mình cả. Và lúc nào ngay nơi đây cũng đứng ngay đất này cũng là đất kim cang. Dù anh có ngồi trên bể này, anh có ngồi dưới đất, anh có nằm ngoài thảm cỏ, lúc nào anh cũng đang an trú trong trạng thái tỉnh tại của tâm, tức là anh đang an trụ trong thể niết bàn tịch diệt. Đó là cái ý nghĩa sâu sắc nhất của sự an cư. An cư nghĩa là hồi phục lại thân tâm của mình để an trú lại ngay nơi đây và giờ phút này. Và điều này, thưa đại chúng, là trong cái truyền thống của Thiền Tông Trung Hoa, Ngài Bách Trưởng, Ngài viết 100 quyển Thanh Quy, Bách Trưởng Thanh Quy. Và người ta đọc vào, người ta không thấy trong Thanh Quy Bách Trưởng có cái phần an cư được thiết định trong Thanh Quy của Ngài. Ngài có một cái quan niệm là người tu là an cư trong từng ngày. Ngày nào cũng là ngày tu cả. Và nếu nói một cách nghiêm túc hơn là giờ nào cũng giờ tu cả. Và có thể nói một cách ngắn hơn nữa là hơi thở vào, hơi thở ra là tu, chứ không có cái chuyện là an cư 3 tháng mới thiết định quy chế hồi phục năng lượng chánh niệm. Đúng nghĩa của truyền thống Già Lam ngày xưa là như thế. Cho nên trong Bách Trưởng Thanh Quy, Ngài không hề thiết định cái pháp chế an cư là như vậy. Đó là những điều rất là căn bản. Nó không phải dành cho tu sĩ không, mà các vị đã có duyên nếm được pháp vị, học pháp với truyền thống của làng Mai, xin các vị nhớ một điều là chúng ta rất là bình đẳng trên cái con đường thực tập. Không vì lý do là các vị có tóc mà các vị thua kém ai. Vẫn như nhau trên cái bước căn bản thực tập. Và cái con đường thực tập của Đức Phật trao cho không phải là trao cho tu sĩ không, mà Ngài đã dạy cho những người cư gia Phật tử vào những mùa an cư. Đức Thế Tôn có dịp truyền đạt hết những cái pháp hành rất là tuyệt vời đến cho những người khéo tu tập, khéo sắp xếp được cái điều kiện, cái thì giờ và cái hoàn cảnh cuộc sống để có thể thực tập được. Thưa, điều thứ nhất chúng ta đi vào những cái phần rất là cần, đó là đầu tiên an cư nó là một cái pháp chế. Thưa, cái pháp chế của Dạ Lam này được thiết định không phải chỉ có cái an cư không, và ba cái nền tảng căn bản: một là thọ giới, hai là bố tát, ba là an cư. Đó là những cái đã được làm cho rất là dày. Do vì đi ngang qua cái dòng thời gian rất là dày cho nên đã được củng cố, và không hề có một truyền thống đạo Phật nào khước từ ba cái pháp chế này: cái thọ giới, cái bố tát vào những ngày quy định và an cư. Đó là những cái nền tảng rất là căn bản để xây dựng nên cái đạo Phật. Và thưa, cái điều đầu tiên chúng ta nhớ là trong cái truyền thống họ phân ra làm hai mùa an cư trên đất Ấn. Một là vũ kỳ an cư, hai là đông kỳ. Và chúng ta từng biết là vũ kỳ an cư được gọi là kiết hạ, và đông kỳ gọi là kiết đông. Ngoài ra, Ấn Độ là một cái đất nước nhiệt đới cho nên có ba mùa thôi. Một là mùa nắng, hai là mùa mưa, ba là mùa lạnh. Và đầu tiên trong truyền thống đạo Phật, Đức Thế Tôn chưa có thiết định cái nền tảng sự an cư một cách chính quy. Thưa, tức là đầu tiên cái truyền thống của tăng già Đức Thế Tôn còn bé nhỏ, cho nên chưa có một cái pháp chế rộng thiết định cho chư tăng an cư. Và một vài nhóm tăng sĩ đi hoằng hóa các nơi, trong mùa mưa đi lang thang thì Bà La Môn phiền hà cười chê. Đó là giáo lý của Đức Thế Tôn, tự hào là giáo lý từ bi và giác ngộ. Ấy thế mà trong mùa mưa côn trùng sinh sôi rất nhiều mà đệ tử Sa Môn Cồ Đàm vẫn cứ lang thang đi khất thực, đâu có từ bi. Và chuyện này tới tai Đức Thế Tôn, cho nên Đức Thế Tôn thiết định là toàn thể Sa Môn khoác y tu theo Đức Thế Tôn đều phải tập trung về những cái trung tâm tu học lớn để an cư trong cái mùa mưa. Đó là cái thiết chế tăng già đầu tiên được Đức Phật thiết định. Do vậy, cái ý nghĩa an cư đầu tiên nghĩa là thể hiện cái lòng từ bi đối với côn trùng, đối với tất cả những cái sinh vật bé nhỏ sinh sôi trong mùa mưa. Và cái điều thứ hai của ý nghĩa an cư nữa là chư tăng sau cái mùa mưa thường thường đi hoằng hóa ở những cái vùng rất là xa. Một nhóm 5 người, nhóm 10 người, nhóm 20 người. Qua 9 tháng vân du không có điều kiện tập trung lại để học hỏi, để trao đổi kinh nghiệm, nhất là để thúc liễm thân tâm. Và trong cái đoạn đường mà đi hoằng hóa như thế thì cái ăn, cái ngủ rất là bất thường, rất là thiếu thốn. Cho nên 3 tháng an cư này, chư tăng tập trung lại. Điều thứ nhất là có điều kiện chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học. Điều thứ hai là củng cố lại y áo đã bị rách bươm do 9 tháng lang thang lướt thước khắp lưu vực sông Hằng. Tại vì có tập trung về, cư gia Phật tử thương mến rồi mới mai y mới cho, bằng không thì các ông cứ mang y cũ đi khắp miền. Và đời sống chư tăng ngày xưa, thưa đại chúng, rất là thiếu thốn, rất là đói nghèo. Chúng ta cũng biết một điều là có những vị thầy ơn bác đi xin cả ngày mà không có thức ăn. Có khi đi qua những cái thôn trang nghèo đói, người ta còn không đủ thức ăn, có đâu mà cho quý thầy. Cho nên có khi thì họ ghét mấy thầy, họ đem một miếng phân bò khô họ đem bỏ vô bát, chọc chơi. Và quý thầy cũng phải nhận cái miếng phân bò kia đem về thắt phơi khô, rồi tối đốt ung mũi cho mũi đừng cắn mà tỏ thiền. Nghĩa là không được phép vứt ra ngoài, dù là cái của đó là cái món do người ta khinh thường bỏ vào, trêu chọc bỏ vào, cũng phải hành xử như vậy. Và chúng ta còn biết một chuyện rất là dễ thương, là có một hôm có một thầy tỳ kheo đến bạch với Đức Thế Tôn là con xin hoàn tục. Đức Phật hỏi vì cớ gì? Ông nói và bạch Đức Thế Tôn, con nhịn đói rất là nhiều kỳ, nhiều ngày, có khi ba ngày không có thức ăn, lâu lâu mới được củ khoai, được trái chuối, cho nên con không thể sống được cái đời sống tu hành cực nhọc thế này, con xin về. Thế Tôn kêu một người bạn đồng tu giống vậy, hỏi chứ thầy có cùng đi khất thực với thầy này không? Thầy kia nói dạ bạch Phật, dạ có. Đức đạo sư hỏi chứ ông có bị tình trạng đói kém như thế không? Vị tỳ kheo kia nói dạ bạch Thế Tôn, chuyện đó rất thường đối với con. Con nhìn đói 3 ngày, 4 ngày là chuyện rất thường. Thế Tôn hỏi thế thì ông làm sao? Nói dạ bạch Thế Tôn, ngày nào mà không xin được cơm, không xin thức ăn được thì con múc nước, con đưa lên con chú nguyện rồi con uống, và con an ủi lòng là chắc ngày mai mình sẽ khất thực có. Thế Tôn hỏi nếu ngày mai khất thực không có thì sao? Ông nói giờ bạch Thế Tôn, con vẫn cứ an tâm mà con nghĩ chắc ngày mốt con xin cũng có. Và cứ thế 3 ngày đi qua không có thì ngày thứ 4 cũng có. Do vậy con rất là an lạc và con không hề phàn nàn chán đời gì cả. Nói như thế để chúng ta biết là vũ kỳ an cư là cái cơ hội để chư tăng tập trung về tu học cùng với nhau, chia sẻ cái kinh nghiệm tuệ giác, xây dựng tăng đoàn, có cái điều kiện sống hòa hợp với nhau trong một cái trung tâm lớn, trong một cái trụ xứ, và cũng có điều kiện để được ăn uống no đủ trong 3 tháng mùa mưa. Tại vì khi vũ kỳ an cư tới, thường thường các thầy tập trung về những cái trung tâm tu học lớn, nơi ấy có những đại thí chủ như Cấp Cô Độc, như bà Visakha. Các vị đó có thể cúng dường mỗi ông được một bộ y áo đẹp sau mùa an cư, và trong mùa an cư thì các vị có thể cúng dường cơm, cúng dường cháo, thức ăn vân vân. Và cái điều thứ 3 trong cái lợi ích của an cư nữa là thế này: khi tăng đoàn lớn mạnh, mỗi người một phương, không có dịp về thăm Đức Thế Tôn, cho nên mùa an cư là cái cơ hội để các thầy có dịp về quay quần bên Đức Thế Tôn, nghe pháp thoại. Nhưng mà cái điều tuyệt vời là chúng ta gần gũi được một bậc thầy như Đức Thế Tôn, thì được nuôi dưỡng cái năng lượng tu tập của mình rất là tăng trưởng. Và khi chư tăng tập trung về một nơi và có Đức Thế Tôn thuyết pháp từng ngày, thì cư gia Phật tử cả một cái vùng phụ cận được nhờ cái đức lành đó vô cùng. Đó là những điều đó có mặt trong truyền thống an cư từ ngày xưa ở Ấn Độ, kéo dài tới Trung Hoa và lây lan qua các cái vùng Đông Nam Á như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Điều kế tiếp, thưa đại chúng, là cái pháp chế này. Nó có những cái đổi thay tùy theo cái văn hóa của từng vùng và tùy theo cái điều kiện của thời tiết khí hậu của từng nơi mà các thầy thiết định cái lễ an cư. Giống như Việt Nam thì an cư vào 3 tháng mùa mưa, tức là từ rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7. Và nó có một cái khác biệt với mình ở đây. Thưa cả một cái cộng đồng dân Đông Nam Á, họ dùng nông lịch, tức là nguyệt lịch, lịch lấy theo trăng. Và chúng ta thì dùng nhật lịch, tức là lịch lấy theo ngày. Chúng ta cứ tính cái chu kỳ 365 ngày một vòng quay. Nhưng mà người Trung Hoa thì họ cứ theo nguyệt lịch, tức là trăng tròn là đúng ngày 15. Và cái chế tác lịch của họ cũng rất là chuẩn. Đành rằng họ không có khả năng đo đếm và thiên văn như chúng ta, nhưng mà cái lịch của họ đã có mặt trên 1000 năm rồi mà chưa hề có một ngày 15 nào mà trăng không tròn cả. Nó chính xác là như vậy. Và Đông Phương thì đặc biệt là như Trung Hoa, như Việt Nam thì thường thường an cư vào rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7. Và đây là hai cái ngày lễ hội rất là lớn trong truyền thống đạo Phật. Ngày đầu đó là ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Ngày thứ hai là ngày lễ Vu Lan có truyền thống. Nhật Bản thì lại an cư vào rằm tháng 10 cho tới rằm tháng Giêng. Họ gọi là kiết đông chứ không hề kiết hạ, tức là kiết giới an cư vào mùa đông. Thưa tại sao? Tại vì cái điều kiện lạnh của miền Bắc Nhật Bản, mùa này tuyết rơi ngập và chư tăng cũng không thể đi hoằng hóa được. Và nếu không đi giáo hóa được thì cái điều hay nhất là tập trung lại một trú xứ, học hỏi, thiền tọa. Và trong những ngày này thường thường các ngài làm một công việc rất là quan trọng, đó là chép kinh. Ngày xưa khi chưa có in ấn được, người ta chỉ, cái nền văn minh đó chỉ đẩy lên được tới cái tình trạng đó là chế được những trang giấy. Và thư tịch đó được những cái mùa an cư này đóng góp rất là lớn lao. Như ở Hàn Quốc còn những cái văn bản kinh của các sư đã chép tay để vào thư tịch. Và trong truyền thống của chúng ta thì ta kiết đông từng năm cũng bằng vào cái điều kiện của thời tiết xã hội nơi ta sống, mà ta có thể thiết định cái quy chế an cư cho từng miền, từng vùng, từng quốc độ thích hợp với cái điều kiện sinh hoạt của chính mình. Tuy nhiên là dù cho mình có thiết vũ kỳ an cư hay là kiết đông vân vân thì cùng tuân thủ một quy chế của Già Lam. Đó là gì ạ? Đó là đây là 3 tháng thúc liễm thân tâm, dành trọn vẹn cái thì giờ cho cái sinh hoạt tu và học. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền, có một vị vương tử con của dòng họ Bạc Kỳ. Ông thiền tọa trong rừng buồn quá, chịu không nổi, ông đọc lên một cái bài kệ là: ta cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ quên, trong đêm như đêm nay có ai khổ bằng ta. Và một vị thần giữ rừng, ông nghe vậy, ông đọc lại một bài kệ, ông nói là: ngài cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, nhiều người ước được thế, như kẻ đọa địa ngục ganh người ở thiên đường, cái pháp chế Già Lam đặt ra 3 tháng an cư cho chư tăng, cắt ly hết cái chuyện sinh hoạt với liên hệ với phố phường, gọi là làm một cái hàng rào nhốt chư tăng lại ở trong một phạm vi nhất định, không được phép đi ra. Thì cái điều đầu tiên là làm cho mấy ông thầy cô đơn buồn chết được ở trên cái vùng núi, đó là điều đầu tiên. Thưa, nếu mà chúng ta chưa thể an trú được, tâm thức chúng ta chưa thể dừng lại được, thì khi có một cái điều kiện mà ở lâu một nơi, chắc chắn là chúng ta không chịu nổi, giống như cái ông Tăng ngày xưa. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền, có Đức Như Lai bên cạnh, có tăng đoàn rất là lớn, nhưng mà ông tu ở trong rừng một mình, ông than thở vô cùng. Tại vì quá khứ ông là một vương tử, đời sống ông là nhung lụa, là những ngày lễ hội nó quen rồi. Cho nên bây giờ ngồi trong rừng, ông thấy ông rất là khổ sở. Và trong khi đó thì nếu chúng ta là những người lao sao ở phố phường, ta bị lôi kéo vào nhiều cái công việc phải làm, đầu tắt mặt tối, thì chúng ta lại mơ ước có được những ngày thanh bình yên ổn để lắng tâm. Thì an cư đầu tiên đó là nó trao cho chư tăng, nó là một cái pháp chế thúc liễm chư tăng lại, bắt chư tăng ngồi yên lại một chỗ để làm một cái công việc là sống trọn vẹn với cái niềm cô đơn của chính anh. Và trong những già lam ngày xưa, trong mùa an cư thế này thì các thầy trú giả lục thời, tức là một ngày có 6 thời công phu liên tục, không có thì giờ xen hở. Và nếu những cái nơi mà nắng, mà vùng nhiệt đới, thì thưa đại chúng là y là áo ướt đẫm cả một ngày. Sau 3 tháng an cư rồi thì cái bộ y nó thâm kim như chú chín vậy đó, tại nó ướt liên tục, không có cái điều kiện để khô. Vì vậy cho nên 3 tháng an cư rồi, ông nào cũng phải có bộ y mới, y cũ là rách bươm hết. Thưa đại chúng, là điều thứ hai tôi chia sẻ cùng các vị là an cư là một cái cơ hội để cho chúng ta củng cố lại định và tuệ của mình. Thưa, cái gia tài của đạo Phật còn cho tới hôm nay là nhờ vào cái căn bản của chư tăng tồn tại. Và hầu như không có tôn giáo nào mà loại trừ được điều này cả. Nếu không có những người con chính thức kế thừa thì không thể giữ gìn được cái gia nghiệp của bố mẹ. Và gia tài của Đức Phật, sự nghiệp trí tuệ giác ngộ của Đức Phật còn cho tới hôm nay là nhờ cái năng lực tu tập của chư tăng có phẩm chất hay không. Và cái điều này nó được củng cố rất là quan trọng trong 3 tháng an cư. Như chúng ta biết là không hề có một cái truyền thống nào tự hào tu theo đạo Phật mà có thể loại trừ được 3 tháng an cư ra ngoài cái pháp chế của mình cả. Nam Tông, tức là cái truyền thống của các sư Nguyên Thủy, phát triển từ Tích Lan, trải dài qua vùng Đông Nam Á, thì cũng được thiết định an cư vào những cái ngày như truyền thống của Nhật Bản, tức là rằm tháng 10 cho tới rằm tháng Giêng. Và trong cái truyền thống của Nam Tông có một cái điều rất là đẹp, đó là ngài giải hạ an cư thì các Phật tử của cả một thành phố lớn họ tập trung về, họ bắt đầu họ mai y đi cúng dường chư tăng, gọi là y ca thi. Và cái y này chỉ mai một ngày phải cho xong, không mai trước đó và không mai sau đó. Trong một ngày họ cắt họ mai, cho nên cái sinh hoạt này rất là rộn rịp, rất là lễ hội. Và thưa cái nội dung của ba tháng an cư, cái điều căn bản được Đức Phật chế định từ ngày xưa cho đến các cái truyền thống Già Lam cũng đều đặt nặng, đó là trong ba tháng này chư tăng phải làm thế nào củng cố được định và tuệ. Giới thì cái điều đó tất nhiên rồi, tại vì trong một cái giới tràng, một cái phạm vi, chư tăng chỉ được quyền sinh hoạt trong nội tự. Cái điều còn lại đó là đã có hàng rào của giới pháp bảo vệ, cho nên cái quan trọng là chư tăng phải tập trung toàn bộ thân tâm mình nuôi dưỡng được định và tuệ. Và thưa đại chúng tăng đoàn của Đức Thế Tôn, được hình thành cho tới hôm nay là nhờ vào cái đặc tính định tuệ có mặt của từng vị tăng. Đành rằng cái đặc tính tập thể rất là cần thiết, nhưng nếu tập thể kia buông xuôi mình như những cái toa xe theo cái đầu máy của xe kéo, thì chắc chắn là một lúc nào đó cái đầu máy kia có cái điều gì hư hỏng thì toàn bộ những cái ba gông xe phía sau dừng lại. Cho nên cái tính chất rất là quan trọng, chúng ta nên biết là đành rằng cái pháp chế của Đức Thế Tôn tăng đoàn được xây dựng, được củng cố và được nuôi dưỡng, nhưng mà cái đặc tính của từng cá nhân phải tự mình nuôi dưỡng nữa, đó là điều rất là quan trọng. Tự mình phải có cái phẩm chất của đời sống tu tập của mình nó tác động với người. Một người thực sự nuôi lớn được định tuệ rồi, thì trong một lời nói, trong một cái nhìn, trong một cử chỉ là một hóa thân của Đức Phật hiện ra để nhiếp phục người, để hỗ trợ người. Và trong công tác hoằng pháp độ sinh cũng như thế. Mình mỗi một ngày bằng cái năng lượng định tuệ của mình có mặt, mình chế tác ra những cái hóa thân đẹp tuyệt vời. Ví dụ như một bức họa của một nghệ sĩ, một họa sĩ trứ danh, thì không có nghĩa là giá trị của mảnh vải, giá trị của sơn dầu, giá trị của cái khung gỗ cộng lại, mà bức họa kia nó là cái linh hồn, là hóa thân của một người nghệ sĩ tài danh kia. Cái giá trị của nó cao gấp ngàn vạn lần so với giá trị của vật chất. Nó là một loại có hồn. Tăng đoàn nếu chỉ là những con người cộng lại thì cũng giống như là những bức họa được tính giá của sơn, của gỗ, của vải mà thôi. Cho nên cái giá trị của một tăng đoàn cộng lại phải là giá trị như cái linh hồn của nhà nghệ sĩ kia đặt vào. Cũng thuần đàn, cũng dây đàn ấy, nhưng mà nếu ta không có cái bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa thì ta khẩy đàn thiên hạ nghe chói tai và họ ghét. Nhưng mà nếu mình là một nghệ sĩ tài hoa, một con người lỗi lạc, thì cũng cái thùng đàn, cũng dây đàn, nhưng mà giá trị của tiếng đàn này nó đi rất là xa, nó vượt thời gian, nó có khả năng nó đánh động vào tâm thức người nghe đương thời. Cũng một cái nhìn như nhau, nhưng mà cái nhìn của những người có cái tâm hồn yêu thương nó khác, cái nhìn của người có cái tâm thức thù hận, giận hờn nó khác, cái nhìn của người có cái sự thèm khát nó khác. Rõ ràng là từ cái nhìn, từ cái nói, từ cái việc làm của mình, mình đều chế tác được những hóa thân nó đánh động đến người kia, đều có tác dụng rất lớn đến môi trường chung quanh. Cho nên tăng đoàn vững vàng hay không, không có nghĩa là cộng nhiều con người lại, mà cái sự vững vàng hay không có một tăng đoàn, nó do có những con người thực sự có tuệ giác, có định, có tuệ hay không. Và 3 tháng an cư được thiết định là để trao cho chư tăng một cái điều kiện tuyệt vời để củng cố năng lượng của định và tuệ. Đôi khi đời sống mình cần cô đơn lắm, đành rằng mình được luyện vào trong một cái đoàn thể, mình trôi như một dòng sông, nhưng mà anh phải là con người đứng vững trên 2 chân của anh trong cái công phu thực tập, chứ anh không thể luyện anh vào cái tập thể để rồi anh bị người ta lôi. Nó rất là mâu thuẫn trong cái sinh hoạt tu hành của chúng ta. Người mà có năng lực tu nghĩa là người có thể sống hài hòa được với mọi người, có thể hội nhập được với người già, có thể ngồi chơi được với cư sĩ, có thể ngồi với người lớn hơn. Và con người đó cũng rất là cô đơn đứng giữa đất trời này. Hai cái đặc tính này nó có mặt trong cùng một con người có định và tuệ. Mình có việc làm của riêng mình, mình có thể ngồi giữa đám đông của ngàn vạn người, nhưng mình vẫn sừng sững một mình giữa đất trời. Mình không chống bất cứ một ai, mình hòa nhịp với bất cứ mọi người, nhưng mà mình vẫn có cái gốc trời định và tuệ của mình để thực tập. Và năng lực định tuệ phải được thiết định như thế. Thưa, trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác có một mấy câu rất là hay, tôi biên cúng dường đại chúng. Nó 4 câu nhưng mà biên 2 câu thôi. Thưa, nguyên văn đó là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cố can nhân bất cố. Thường độc hành, thường độc bộ nghĩa là thường đi một mình, thường tản bộ. Hay nói gần hơn dễ hiểu là thường đi thiền hành một mình. Người mà hiểu thấu được điều này là người đang đi trên con đường Niết Bàn. Đạt giả tức là người hiểu biết, người có năng lực của định và tuệ vững vàng thì lúc nào cũng đang đi trên con đường Niết Bàn. Điệu cổ thần thanh phong tự cao nghĩa là cái phong cách cao vời, nối nghiệp được các bậc tiền bối, các bậc thầy lớn. Cái phong cách của những người tu như vậy, điệu cổ thần thanh phong tự cao, nghĩa là cái phong cách rất là cao vời, nối nghiệp được với các bậc thầy, các bậc tổ tiên trong đời sống tâm linh. Mạo tụy cố can nhân bất cố là gầy guộc, đói thiếu. Người tức là con người này không có xung xe khoe khoang gì về cái màu sắc của hình hài bên ngoài cả. Có thể là anh đói thiếu, có thể là anh nghèo khó, vân vân. Nhưng mà đó là đời sống rất là đặc biệt dành cho những người biết củng cố cái năng lực của định và tuệ. Thưa đại chúng, là cái sự tồn tại của một tổ chức như tăng đoàn của Đức Phật, cái điều đặc biệt hình thành cái dòng chảy cho tới 2.500 năm nay vẫn còn tồn tại là những con người cá nhân ở trong đó đều tự đào tạo mình có phẩm chất. Cái phẩm chất đầu tiên để có thể dung hội đó là phẩm chất của vô ngã. Do vậy, dù cái con người kia đức hạnh thật là lớn lao, tài ba thật là giỏi, nhưng vẫn là vô ngã, cho nên có thể sống hòa đồng với mọi người. Cái điều đó nó làm nên cái phẩm chất của tăng đoàn. Điều thứ hai là sở dĩ đạo Phật tồn tại tới hôm nay, di chuyển qua nhiều vùng văn hóa khác biệt mà vẫn không có một điều gì chống trái và chưa hề gây một giọt máu nào. Trên con đường truyền bá đạo Phật chưa hề đổ ra một cái cuộc xâm lăng hay giọt máu nào, do vì cái bản chất định và tuệ có mặt trong từng vị tăng. Và thưa đại chúng là 3 tháng an cư là cái điều kiện tốt lành để cho chúng ta hồi phục lại cái năng lượng đã bị tiêu tán, thất thoát trong 9 tháng xông pha vào thế gian. Và cái điều cuối cùng nữa thưa đại chúng là tôi muốn chia sẻ là an cư là cái cơ hội tuyệt vời để cho những cư gia Phật tử, tức là những cư sĩ Phật tử, có điều kiện gieo trồng cái phước điền vào tam bảo. Ngày xưa có 2 vị thầy, một là Ngài Xá Lợi Phất, xin lỗi, một Ngài là Ngài Ca Diếp, 2 là Mục Kiền Liên. Ngài Ca Diếp, Ngài thương người nghèo, cho nên Ngài đi khất thực, Ngài lựa cái xóm nghèo, Ngài xin. Ngài thấy có một ông ăn mày đứng ôm cái bát xin ăn, đang đứng ăn. Ngài tới, Ngài chìa bát, Ngài nói: ông cho tôi xin miếng đi. Người ăn mày nói: dạ thưa ông, cái cơm này nó thiêu rồi, chỉ có tôi ăn được mà thôi. Và ông không thấy tay tôi cùi sao? Tôi đâu có thể bóc cho ông ăn được. Ngài Ca Diếp nói: tôi rất là hoan hỷ nhận thức ăn của ông cho. Và cái người cùi kia, chúng ta biết là người Ấn Độ thì không có dùng nĩa, dùng muỗng, dùng đũa gì cả, họ thò tay hay bóc thôi. Họ bóc cơm, họ bỏ qua bát của Ngài Xá Lợi Phất. Kìa, bàn tay bị bệnh phong, nó rất là dơ giấy và mũ máu lòng thòng. Và người ăn mày kia rất là ái nái, và cũng nghĩ là ổng xin cho vui thế thôi, chứ ổng không thể ăn được, cũng gớm quá, cơm vừa thiêu mà bàn tay của mình lại bệnh hoạn bóc vô nữa. Nhưng mà Ngài Ca Diếp, Ngài muốn làm cho cái vị ăn mày kia phát khởi cái tín tâm với tam bảo để có được phước điền. Cho nên Ngài ngồi bên lề đường, Ngài chú nguyện xong mà Ngài ăn rất là ngon. Và một thầy khác thì đặc biệt, ông lựa nhà giàu ông xin. Ông có một cái quan niệm rất là tốt lành, ông nói là người ta đã nghèo không đủ ăn mà mình xin nữa thì tội, người ta phải chia sớt cho mình thiếu ăn. Cái người giàu kia thì cơm dư, gạo dư, thôi thì mình tới mình xin người ta cho mình thì không có hề gì, không có bị thương tổn người ta. Cho nên ông tới nhà giàu ông xin, chứ không phải là ông thèm thức ăn ngon. Và chuyện tới tai Đức Thế Tôn, Thế Tôn kêu 2 ông lên, Thế Tôn rầy. Thế Tôn nói: như thế thì 2 ông còn tâm phân biệt, phân biệt này giàu này nghèo. Và cái điều quan trọng tu là phải bình đẳng nhất mục, nhìn giàu như nghèo, ban bố phước điền cho người giàu cũng như người nghèo. Và rõ ràng là xã hội chúng ta không phải giàu mà không khổ, không phải nghèo mà khổ đau. Hai cái này nó trộn lẫn với nhau. Có khi mình giàu nhưng mình vẫn khổ, có khi người nghèo vẫn có cái niềm vui của họ chứ. Và có một điều người ta nói rất là ngược: có khi giàu mình khổ hơn nghèo. thiệt là giàu là khổ hơn nghèo. Tại vì không còn cái gì để mơ ước, không còn cái gì để cố gắng, để vươn lên, để thủ đắc nữa. Cuộc đời đối với mình toàn là chán nản. Trong khi người nghèo thì còn có những ước mơ: ngày mai tôi sẽ có chiếc xe, ngày mốt tôi có chiếc nhà, bữa kia tôi cưới cô vợ đẹp, ví dụ như thế. Còn có niềm ước mơ trong tâm thức là còn có niềm vui, còn có hy vọng. Trong khi ta giàu cho nên ta không còn một hy vọng gì, có khi mình lại thua người nghèo về cái niềm hạnh phúc nữa. Và từ cái điều này, Đức Phật đã dạy là hãy bình đẳng nhất mục đối với người nghèo cũng như người giàu. Và thưa, trong 3 tháng an cư, chư Tăng có điều kiện tập trung lại, và ta có thể cúng dường một trái bí, cúng dường một nổ chanh, hay là hoặc cúng dường một bao gạo, vân vân, là cái điều kiện tốt lành để mình gieo trồng cái hạt nhân phước điền vào tám bảo. Có một lần ở đây có một Phật tử người Tây Phương, họ bưng một rổ chanh đó cúng dường Phật, họ để lên bàn của Đức Thế Tôn, và tôi làm hương đăng tôi nói rồi, bữa nay Đức Thế Tôn ăn chua. Không biết Cồ Đàm làm sao ăn nổi hết cái rổ chanh. Người ta cúng một rổ chanh lên bàn Phật, đó là chuyện vui. Nhưng mà chuyện trở lại, thưa đại chúng, là có khi mình nghĩ, mình nghĩ mình giúp ai một cái điều gì đó, người kia mang ơn mình. Tại vì người kia đang đói nghèo, đang túng thiếu, mà nhờ mình cho nên họ có được một cái đời sống yên bình. Nhưng mà cái nguyên tắc của hạnh phúc mà nói thì nó khác như thế. Mình cho người, mình giúp người là cái điều kiện hạnh phúc, phước lành nó đã có mặt trong tự tâm mình trước, chứ không phải người nhận. Mình mở được cánh cửa lòng mình ra, mình tặng cho người, và người nhận cái sản phẩm của mình, hoặc là tiền, là gạo, là vân vân, nhận bằng cả một sự trân trọng. Đó là cái niềm vui của mình nó có mặt, là phước điền của mình nó có mặt ngay cái lúc mình hiến tặng. Cho nên cái điều kiện, cho nên cái ý nghĩa thứ ba của an cư là đây là cái cơ hội vàng son cho cư gia Phật tử gieo trồng cái phước điền. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại tiền cũng như thế, mà cả một cái truyền thống đạo Phật trải dài qua nhiều quốc gia cũng còn giá trị y như vậy. Ngoài ra thì đây là cái điều kiện không phải gieo phước điền không. Chúng ta nhớ một điều là phước nào cũng cạn. Anh có một núi vàng anh xài cũng có lúc hết. Mũi tên bắn lên rất là cao, lên tới trời xanh, thì cái lực đẩy hết nó cũng rơi trở lại xuống lòng đất. Cho nên cái chính yếu của chúng ta, dù là cư sĩ Phật tử hay là người tu, là quan trọng là hãy biết phát triển tuệ giác. Thưa, có những cái niềm đau nỗi khổ nó lớn vô ngần đối với thân tâm ta. Ta không thể loại trừ cái niềm đau nỗi khổ của lòng bằng bất cứ những cái hình thức nào bên ngoài cả, mà chỉ loại trừ nó được bằng một điều đơn giản là tu tập chánh niệm mà thôi. Phát triển tuệ giác, tu tập chánh niệm, nó có cái năng lực kỳ diệu là nó loại trừ tất cả cái nỗi khổ của kiếp người. Và chánh niệm là gì? Thưa, đơn giản vô cùng. Chánh niệm nghĩa là làm thế nào anh nhìn được từng cái nỗi lo, buồn, bất an, sầu khổ, giận hờn, vân vân có mặt trong tâm anh. Nó hiện lên trong tâm thức mình, trên cái vùng trời tâm của mình. Mình chỉ một việc là nhìn nó mà không làm gì thêm, nhận diện nó một cách đơn thuần gọi là chánh niệm. Chỉ một việc nhận diện đơn thuần, thế thì làm sao gọi là có tự giác và hạnh phúc được? Điều này có nên tin hay không? Thưa, tin lắm chứ. Khi mình nhận diện nó thì nó là một cái vật bị nhìn, mà mình là khả năng nhìn thấy nó mà mình không phải là nó. Nỗi buồn đến với mình nhìn được cái nỗi buồn, gọi tên nỗi buồn, thì nỗi buồn là cái đối tượng bị ta nhận diện, mà ta là cái người nhận diện được nỗi buồn. Chứ ta không phải là cái người bị nỗi buồn lôi kéo, mình không hề bị trôi theo nỗi buồn, mà mình là người đứng bên dòng sông nhìn nỗi buồn mà thôi. Và cùng một nguyên tắc như thế, lo âu, sầu muộn, bất an, bạo hành, tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm, ta đều có thể vận dụng một cái phương pháp tuệ giác này, chánh niệm này để nhìn. Và thưa đại chúng, tức khắc là ta mời gọi được cái năng lượng chánh niệm có mặt. Cũng có nghĩa là khi mình nhìn được từng hiện tượng của tâm hành, là mình đang an trú trong cái tự thể niết bàn của chính mình. Và rõ ràng là chúng ta có khả năng tự làm hoàng đế của mình bằng cái con đường đó, nếu chúng ta biết hồi phục năng lượng chánh niệm và nhìn được tất cả những cái cảm thọ của tâm. Và chúng ta cũng có khả năng làm cái tên đầy tớ, chạy theo đuôi những cái cảm thọ vui buồn, và nó lôi kéo cuộc đời mình không bao giờ dừng, lôi kéo một đời và lôi kéo luôn cả suốt kiếp và nhiều kiếp trong tử sinh. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.